chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiết mục Nuôi con ở Úc tuần trước, chúng ta đã trò chuyện với một người mẹ từ Melbourne, chia sẻ kinh nghiệm không mấy thành công của chị khi cho con học trường tư. Tiếp tục loạt bài chủ đề chọn trường cho con, tuần này mời quý thính giả gặp gỡ hai phụ huynh đến từ Nam Úc và Tây Úc. Họ đều có điểm chung là chọn những ngôi trường công giáo cho con theo học. Đầu tiên, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Châu Mai, một thính giả SBS Radio đang sống tại Perth.
Châu mới đến Úc được 15 năm. Thì khi mà Châu đến Úc á này, Châu đi làm việc. Cho nên cái ngày khi Châu vào công ty á, thì những cái người bạn ở trong công ty á, khuyên Châu á, là lúc đó là Châu là độc thân, chưa có gia đình. Thì họ khuyên nếu mà sau này có gia đình á thì nên cho con đi học những cái trường đạo tốt nhất ở đây. Mình cũng tham khảo ý kiến, nhưng mà họ nói là phải đăng ký từ bây giờ. Mình cũng giật mình, nhưng mà mình cũng đi tìm hiểu thì cũng đăng ký, cũng ghi tên này kia kia nọ. Nhưng mà rồi cái thời gian ở đây á, rồi mình lập gia đình, mình có con, rồi mình cũng đăng ký được vô trường đạo cho con, cho con đi học cái năm đầu tiên ở trường đạo á. Thì thật sự là rất là tốt Ngọc. Nhưng mà trong lớp á, toàn là những con nhà giàu không à. Cho nên á, cái quan niệm của mấy đứa nhỏ đó nó khác với con mình. Là bởi vì á, con mình á, mình lúc nào mình cũng nói với con rằng là mẹ phải đóng tiền rất là nhiều, cho nên con phải cố gắng học. Tại vì bản thân tụi nó con nhà giàu ở Úc, cho nên nó chỉ chơi thôi, con nít mà, nó chỉ muốn chơi, nó chỉ muốn phá thôi.
Đó là trường cấp 1 hả chị?
Là trường cấp 1 á, là cái năm đầu tiên mình cho con đi học trường đạo á. Con mình lúc đó nó bị bully á, nhưng mà nó về nó buồn lắm. Mình hỏi nó thì nó kể, nhưng mà mình kêu nó là giống như bạn đánh con phải đánh lại, thì nó không chịu đánh. Nó nói rằng là nó là boy, mà mẹ kêu nó đánh lại gơ thì nó không đánh. Cho nên nó cứ tiếp tục nó bị bully. Thì mình mới nói với cô giáo, thì cô mình mới hỏi rằng con mình có làm gì sai hay không á. Tại vì khi mà có một sự việc, mình lúc nào mình cũng muốn là con mình nó có làm sai hay không thì để mình dạy con, chứ còn mình không có đổ thừa là con người ta ăn hiếp con mình được. Nhưng mà sau khi mà họp mấy lần với cô giáo thì cô giáo nói là con mình không có làm gì sai. Rồi đụng cái khi trong cái giờ mà để xếp hàng vô lớp á, thì nó xô con mình té. Thì con mình nó bị té, cái con mắt nó trúng vô cái cột điện đi, thì nó mới bị sưng con mắt. Rồi nó bị đỏ con mắt. Theo luật á, khi mà con mình bị thương ở trên đầu á, thì không cần biết bất kể lý do gì là trường nó phải báo cho mình biết. Nhưng mà nó lại không báo. Đến chiều khi mình đón con, mình thấy con mình mắc bệnh vậy, mình mới hết hồn và mình mới hỏi con chuyện gì. Thì lúc đó con nó chỉ khóc là nó nói ừ bạn nó xô té. Mình mới lên văn phòng, mình mới hỏi lý do là tại sao không báo cho mình biết. Thì họ nói là họ không có gọi điện được cho mình.
Tức là cái kinh nghiệm của chị ở cái ngôi trường đạo đầu tiên cho con nó cũng không có được tốt lắm. Mọi người thường hay nói là thường thì trường đạo rất là kỷ luật. Vậy thì dựa vào cái câu chuyện của chị thì chị thấy nó có đúng không?
Mình thấy không có đúng. Dựa vô câu chuyện của mình là mình thấy không có đúng, là bởi vì mong muốn rằng là cái trường chỉ là cái nơi để cho các con học thôi. Nhưng mà cái nền tảng đạo đức tùy thuộc vào cái gia đình. Khi mà người mẹ của đứa bé đó đứng trước mặt cô giáo và trước mặt mình và con mình, người mẹ đó không hề nói một tiếng nào hết. Mặc dù đứa trẻ đó nó chối, nó nói là nó chỉ là thích gia đình thôi chứ không phải là nó cố tình. Đối với mình là cái đạo đức của một trường đạo là do từ gia đình chứ không phải là từ do cái trường học để dạy ra. Trường học nó chỉ là một phần thôi. Con mình nó không muốn đi học nữa, mình mới bắt đầu lấy con ra khỏi trường đạo. Là cũng tùm lum thứ hết, cũng xém chút là cũng phải đưa họ ra tòa, là bởi vì họ bắt mình đóng tiền phạt á.
Dạ vâng, như vậy là cái giáo dục gia đình đó là nền tảng rất là quan trọng. Vậy thì chị có theo đạo hay không để bé được vô ngôi trường đạo này ạ?
Không, mình là mình đạo Phật. Nhưng mà khi mà mình đăng ký vô trường đạo cho con thì cũng có nhờ những cái người bạn quen biết có con, họ ở trong đó thì họ giới thiệu. Nhưng mà khi mình vô thì họ không có yêu cầu là mình phải theo đạo. Mình không có quan tâm đến cái chuyện mà nó học đạo hay không, là bởi vì mình nghĩ đạo nào cũng hướng con người về một cái điều tốt đẹp. Trường đạo á, họ có một cái kỷ luật tốt, đúng là cái đó không có sai. Nhưng mà vô những cái trường mà càng có những con nhà giàu thì cái đạo đức nó có hai hướng tốt. Một, nếu đứa trẻ đó được gia đình dạy dỗ tốt thì nó sẽ tốt. Còn nếu mà đứa trẻ trong cái gia đình được quá chiều chuộng thì nó sẽ phản ứng ngược lại. Đó là cái kinh nghiệm từ cái bản thân mình ra là mình thấy như vậy.
Vậy thì chị có cái lời khuyên hay cái chia sẻ nào với những cái bậc phụ huynh khác trong cái việc chọn trường cho con không? Dựa vào những yếu tố nào mà chúng ta nên lựa chọn một ngôi trường cho con của mình?
Theo cái kinh nghiệm của bản thân mình đó, thì mình khuyên mọi người là thứ nhất là dựa vào cái điều kiện tài chính của gia đình. Mình có đủ cái khả năng đó hay không? Chứ đừng có nghĩ rằng là cái trường đó nó tốt, mình tìm mọi cách đi làm đầu tắt mặt tối để cho con đủ tiền khả năng cho vô con cái trường đó thì nó sẽ không có tốt. Là bởi vì cái thời gian mà mình dành cho con, quan tâm đến con, lo lắng cho nó mới là điều quan trọng. Cái kinh nghiệm bản thân mình có là vậy, là lúc đó mình cũng đi làm cực lực lắm để mình có đủ tiền để cho con vô trường đạo. Nhưng mà rồi mình phải bỏ con, giống như phải nhờ người đưa đón con, rồi về con khóc, nó nói là nó không có muốn đi học cái trường đóng nhiều tiền như vậy, nó chỉ muốn là mẹ đưa nó đi học, mẹ đón nó đi học về, nó chỉ muốn như vậy thôi. Nhưng mà mình cảm nhận được cái điều đó nó ảnh hưởng tâm lý đến một đứa trẻ rất là nhiều. Còn trường công á, thì nó tùy thuộc vô. Có những bậc cha mẹ họ nghĩ rằng là cái trường công đó tốt, họ mua nhà ở cái khu vực đó, họ chuyển nhà về thì cũng tốt thôi, nếu họ có khả năng như vậy thì cũng là điều nên làm. Ngọc hiểu không? Nhưng mà để mà tìm mọi cách để nghĩ rằng cái trường đó tốt thì không có đúng, là bởi vì cái trường nào nó cũng tốt thôi. Chỉ có một cái là nếu con mình được tốt từ gia đình thì khi mà nó vô trường á, nó tiếp thu á, nó positive hơn nhiều, nên quan tâm đến con cái một chút nhiều hơn, thay vì á đi làm để kiếm tiền để cho nó vô trường tốt thì mình làm vừa thôi. Mình dành cái thời gian đó mình quan tâm, mình chăm sóc với nó, thì một đứa trẻ nó có một cái quan tâm của gia đình, nó sẽ tự nhiên nó sẽ tốt hơn.
Vâng, tức là mình không có phó thác cái việc giáo dục vào nhà trường, mà cha mẹ phải đóng vai trò chính yếu trong cái việc mà mình giáo dục con.
Đúng, không có thể phó thác cho trường được. Thật ra đối với mình á, trường đạo ai cũng thích, tại vì bản thân mình nó nhìn thấy con đi học bận cái bộ đồ nghiêm chỉnh mình cũng thích nữa. Nhưng mà tùy cái môi trường, tùy cái hoàn cảnh nữa Ngọc.
Không biết là cái ngôi trường đạo mà chị nói là đóng tiền khá là cao quá thì một năm bao nhiêu vậy chị Châu Mai ơi?
Bên đây á, cái trường mà lúc mà mình đăng ký cho con vô á, thì cái trường đó, cái tiền học phí lớp mà lớp nhỏ đó 15.000, cộng thêm tiền đi xe bus khoảng 5.000 nữa thì khoảng 20.000. Còn nó cũng có cái trường trung bình nó khoảng 6.000 một năm. Rồi nó cũng có trường 2.000, nó tùy theo cái mức độ trường. Nhưng mà cái trường mà nó mắc nhất ở WA này á, 30.000 một năm cho một đứa con. Thì nếu mà nhiều con thì nó sẽ rẻ lên chút xíu. Con nhà nghèo không có đủ khả năng để đi vô những cái trường đó đâu. Họ chỉ cho vô những cái trường bình thường khoảng mấy ngàn thôi. Thì nó cũng luôn sa bu y như trường công thôi à. Nó cũng không có khác gì trường công đâu. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng đó là trường đạo tốt thì thật sự nó cũng có tốt chứ không phải là không có. Nó cũng có tốt chứ không phải là mình nói là hoàn toàn không có tốt. Nhưng mà tùy cái môi trường, mình nói với Ngọc là tùy cái môi trường. Nếu học chung những đứa con mà nhà quá giàu thì trong đầu tụi nó là chỉ có là phản kháng lại thôi. Tại vì nó tự nhiên nó đang chơi đùa mà bắt nó đi học thì nó phản kháng lại thôi. Đó là theo kinh nghiệm mình thấy vậy á. Nhưng mà nếu mà những đứa mà nó được gia đình quan tâm, nó được giống như con mình á, là nó biết được rằng là ba mẹ phải tốn rất là nhiều tiền, thì nó muốn chăm học để nó không có muốn nghĩ rằng là nó phá hoại cái tiền của cha mẹ.
Trong khi đó, ông Hoàng Sơn, một người cha thành công với 5 người con đều ăn học thành tài, hiện là bác sĩ, giảng viên đại học, giáo viên, cho biết ông tin tưởng trường đạo là một môi trường kỷ luật nơi con sẽ có những người bạn tốt.
Thưa ông Hoàng Sơn, thì khi mà SBS chia sẻ bài viết về việc chọn trường cho con á, thì ông cũng đã có rất là nhiều những cái tâm tư, bởi vì cả 5 đứa con của ông á, thì đều sinh ra lớn lên và theo học những ngôi trường tại Úc hết. Ông có những cái kinh nghiệm như thế nào trong việc lựa chọn trường cho 5 người con của mình ạ?
Tôi mấy cái ngày bắt đầu lớn thì tôi cũng có phân vân cái vấn đề mà học trường tư hay trường công. Trường công thì mình phải đóng một số tiền học phí, nhưng mà khi mà đi quan sát những cái trường, những cái sinh hoạt của trẻ con ở trong trường đó, thì tôi nghĩ là mình không đủ giỏi về tiếng Anh để mà mình hướng dẫn con cho con. Tốt nhất là mình đưa vào trong những trường mà trẻ con họ được chăm sóc chu đáo hơn, thì đương nhiên cách ngôn ngữ, cách mà con mình đang học học được từ những trẻ con khác, thì tôi nghĩ là hay hơn là học ở những cái ngôi trường trường công. Tại vì những ngôi trường công thì tôi thấy trẻ họ trẻ con thì trẻ con đứa nào cũng dễ thương hết, nhưng mà tôi nghĩ là để trẻ con nó thành công trong cách giao tiếp thì nên chọn cái môi trường tốt hơn. Sau đó tôi gửi các cháu vào trường công giáo.
Tức là ông chọn những cái ngôi trường công giáo cho con của mình. Ông có thể chia sẻ một chút xíu những cái thành tựu mà ông đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại đối với cái việc giáo dục những người con của mình được không?
Con bé lớn thì cháu nó có 2 cái bằng cử nhân về toán. Nó học thêm master. Giờ cháu đang dạy toán ở trường Đại học Adelaide. Còn đứa con gái thứ hai thì sau khi ra trường bác sĩ thì cháu nó học thêm. Nó đi làm ở trong bệnh viện. Rồi do Adelaide Hospital, xong rồi nó được chọn nghiên cứu sinh, nó học thêm 6 năm nữa bác sĩ. Cô con gái thứ ba thì cháu nó học vào đang là đi làm specialist teacher, nuôi dạy, hướng dẫn cho đứa trẻ tự kỷ đó chị. Còn thằng thứ tư anh học nuôi dạy, xong rồi anh hay là anh đi mà còn anh học và bác sĩ performer. Bây giờ anh đang học master, hỏi bây giờ con làm gì? Anh có học ở Monash, con dạy trong Monash.
Gia đình của ông có theo đạo hay không? Và
dạ,
làm
con
thế nào để mình có thể được vào những ngôi trường đạo đó?
Là một số bạn bè họ không theo đạo công giáo, mà họ có con học ở trong trường công giáo, thì người quen nào đó có con học ở đó giới thiệu cho nhà trường, và nhà trường phỏng vấn họ, nhà trường nhận chị.
Một số ngôi trường công giáo thì họ thu học phí cũng khá là cao. Đối với ngôi trường công giáo mà ông Hoàng Sơn gửi con mình học á, thì cái chi phí mỗi năm đóng có cao không ạ?
Mỗi năm mỗi đứa 6.000.
Vâng.
6.000. Ngay từ bé tôi đã chọn đạo cho con đi chơi. Một số gia đình có những cái xáo trộn, khi mà đứa trẻ lớn lên ở trong gia đình đó, cái tỷ lệ thành công không có cao, thì tôi chọn bạn cho con chơi. Và tôi có một cái ý nghĩ trong đầu là nếu mà con nó chơi với những đứa trẻ ham học thì tụi nó thi nhau nó học, còn chơi với những đứa bé mà ham chơi thì tụi nó sẽ đi chơi suốt, không thấy, ít khi nào thấy có mặt ở nhà. Nhất định là mình chọn một cái môi trường tốt để cho con nó thu thập thêm kiến thức, đủ những suy nghĩ trưởng thành rồi đó, thì nó sẽ dễ dàng vượt qua những cái xáo trộn, những cái hỗn độn trong cuộc sống. Như bây giờ mình chưa chuẩn bị cho nó đầy đủ mà mình đẩy nó vào cái môi trường đó thì tự nhiên tôi nghĩ là tôi không làm được.
Dạ thưa ông có nghĩ là môi trường của những cái ngôi trường đảo á, các học sinh kỷ luật và những cái người bạn cùng học á, sẽ có sự kỷ luật hơn, và cái điều đó cũng giúp cho con của ông có cái sự tự kỷ luật trong cuộc sống không ạ?
Tôi không nghĩ là tôi làm cái gì hay đâu. Và bình thường thôi, trẻ đi học về mình chăm sóc nó, mình chơi với nó và mình khuyến khích nó học, không ép nó học thêm. Tôi không có phải cho một đứa nào đi học thêm môn nào hết. Khi mà có những cái buổi tiếp xúc với thầy cô giáo ở trong lớp thì tôi đặt một vấn đề đó, cháu nó yếu về môn nào, có cần chi cầu thêm không, có cần học thêm về môn nào không, thì tất cả các giáo viên thì nó phát triển như vậy rất là bình thường, không có gì hết, cảm thấy không cần và tôi tin họ thôi. Giống như hồi xưa thằng bé tôi nó đi học và kinh đi kindergarten nó viết chữ S, số 5 nó viết ngược. Thì tôi mới hỏi cô giáo là có cần phải tập cho nó không? Cô giáo bảo không cần tập, cứ để kệ cho nó phát triển. Đến một lúc nào nó thấy nó viết sai là tự nó sửa.
Nhưng mà có một cái chia sẻ hay một cái lời khuyên nào với những cái bậc phụ huynh gốc Việt ở Úc á, thì ông muốn gửi cái lời chia sẻ nào trong cái việc chọn trường cũng như là giáo dục cho con của mình trưởng thành à?
Khi một đứa trẻ mà cứ ngồi học suốt mà thiếu vận động thì tôi nghĩ là nó mất cân bằng trong cái sự phát triển của cơ thể thôi, của bản thân thôi. Thể thao cho đi chơi thể thao, cho đi tập võ. Mình hiểu là cái người bạn này có tốt không, có mình con mình chơi với mấy với người bạn này có tốt hay không, mình thì mình hiểu. Chứ nếu mà mình không thì tụi nó cũng tụ tập ở đâu đó và mình không có hiểu rõ được.
Cảm ơn ông Hoàng Sơn rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện giáo dục của gia đình ông.
Dạ, cảm ơn chị. Thắp sáng ngôi gia đình, gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến.
Thưa quý vị, những chia sẻ của chị Châu Mai và ông Hoàng Sơn tại Perth và Adelaide cũng đã kết thúc tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này. Minh Ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau. Cho ta bao nhiêu niềm thương mến.